Tiên Luyện Chi Lộ, chương 766, Phục Yêu Tháp Hiển Uy, góc truyện audio.com, giờ phút này, Trương Hằng dung hợp với ba đại phân thân, như lần ở huyết sát chủ động phủ, lại hóa thành ma thần kình thiên, mỗi cái giơ tay nhấc chân cũng đủ hô phong hoán vũ, lay chuyển thiên địa như cổ thần hoang dã, vô cùng cao lớn. Mặc dù Trương Hằng cố ý thu liễm khí thế nhưng uy lực đáng sợ này vẫn khiến cho Hắc Phong lão quái vô cùng quý kỷ. Hắc Phong lão quái bị thanh thế như vậy chấn nhiếp liên tục lui về sau. Nhưng cự thủ của Trương Hằng như một bóng ma khổng lồ, lập tức bao phủ lấy hắn. Tịch thịch, hắn trung quy vẫn chậm một chút, lập tức bị Trương Hằng nắm được. Đáng chết, lão gì à, do Hắc Phong lão quái biến thành dãy rùa, lực lớn vô cùng, muốn dãy ra khỏi sự trói buộc của Trương Hằng. Nhưng ma thần kình thiên này lại như thần linh, không chút dao động đã bắt chặt hắn lại. Chi chi chi, Trương Hằng hơi dùng sức bóp mạnh. Hắc Phong lão quái trung quy cùng là nhân vật mạnh mẽ tiếp cận tiên quân thượng vị, dù Trương Hằng hóa thành ma thần kình thiên nhưng cùng khó có thể diệt sát được trong thời gian ngắn. Thả phân thân của ta ra, trong mắt Trương Hằng hiện ra một tia sắc lạnh, hừ hừ, không thể nào, qua thêm một ngày một đêm nữa, phân thân của ngươi sẽ bị hắc cương tịch diệt hòa của ta hoàn toàn tiêu hóa. Ngay cả bất diệt thân cùng phí công mà thôi, Hắc Phong lão quái bị Trương Hằng nắm chặt trong tay nhưng bộ dáng vẫn không có chút sợ hãi gì. Hắn đã bước đầu cảm nhận được thực lực của khối ma thần kình thiên Trương Hằng này dù ở phương diện nào đó có thể áp chế mình một bậc nhưng tổng thể mà nói thì thực lực cùng tương đương hắn mà thôi. Người nếu không để phân thân Trương Mỗ đi ra ta sẽ bóp chết ngươi. Sắc mặt Trương Hằng âm trầm, toàn thân lại tăng trưởng, lực đạo đủ khiến núi sông băng toái dùng mảnh tiến nhập vào Hắc Phong lão quái. Khặc khặc khặc, Hắc Phong lão quái đột nhiên từ hình thái nhân loại hóa thành một đạo Hắc Phong hư vô, bị Trương Hằng bóp méo mó đủ hình dạng. Mơ hồ sắp dãy thoát khỏi nắm tay Trương Hằng. Ồ, Trương Hằng phát hiện hơn phân nửa lực đạo của mình đều như phát vào hư không. Bản thân hắn hiểu được pháp tắc không gian, lực lượng sử dụng không đơn thuần là lực lượng cơ thể. Nhưng lão quái này cũng hiểu được pháp tắc không gian, sự lĩnh ngộ thậm chí còn cao hơn hắn một chút. Cho nên trong cuộc so đấu Trương Hằng cùng không làm gì được đoàn Hắc Phong hư vô này. Thực lực của ngươi cùng không có gì khá. Ngay cả có được lực lượng thân thể mạnh hơn mấy lần thì cũng chỉ uổng công mà thôi. Đã quên nói cho ngươi một việc, bản tôn của lão tổ chính là một đoàn hắc cương phong hư vô sinh ra trong thiên địa, gần như có thể miễn dịch với công kích vật lý. Từ trong đoàn hắc phong truyền ra tiếng cười đắc chí của hắc phong lão quái. Vù, đoàn hắc phong này chợt hóa làm mấy đoàn tách ra chạy khỏi tay Trương Hằng. Sau đó lần nữa ngưng tụ thành một đoàn phong vụ thật lớn ở giữa hư không, mở ra cái mồm to như bồn máu, hít vân thở vụ. Trương Hằng chăm chú nhìn Hắc Phong lão quái cũng cảm thấy đôi chút khó giải quyết. Thực lực lão quái này phi thường, bản thể lại là một đoàn Hắc Phong hư vô, rất khó có thể đối phó được. Cho dù là tiên quân thượng vị bình thường đích thân tới cũng sẽ phải cảm thấy đau đầu. Khặc khặc khặc, Hắc Phong lão quái cười lớn, ngươi hãy cũng tiến vào trong cơ thể ta, làm bạn với phân thân của ngươi đi. Dứt lời từ, góc truyện audio.com. Phong vụ màu đen kia đột nhiên kéo dài ra một đại thủ hư vô, nắm lấy một thanh lợi kiếm với thanh u dày đặc. Chất liệu thanh lợi kiếm này cũng vô cùng đặc biệt, dường như không phải thực thể. Khi nó huy vũ liền mang theo một cỗ trùng kích tấn công vào linh hồn. Đây hóa ra là một kiện tiên bảo ngũ phẩm, sắc mặt Trương Hằng trở nên ngưng trọng. Hắn hiểu được nếu sử dụng thủ đoạn bình thường, cho dù đấu 3 ngày 3 đêm với lão quái này cũng khó phân ra thắng bại. Vấn đề là cao tầng Lãnh Nguyệt Môn chẳng lẽ sẽ để cho hai người không ngừng đánh nhau nơi này sao? Mặc dù Ác Long Nguyên sâu không thấy đáy nhưng đánh nhau lớn như vậy chung quy cũng sẽ kinh động cao tầng Lãnh Nguyệt Môn, thậm chí khiến Lãnh Nguyệt Tông chủ đáng sợ nhất kia xuất hiện. Nguồn truyện, truyện full, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Trương Hằng chấn động tâm thần, đột nhiên trên tay xuất hiện một tòa bảo tháp màu đỏ. Tòa bảo tháp màu đỏ này chia làm 6 tầng, phân biệt đại biểu 6 cấp bậc từ chân tiên hạ vị đến tiên quân thượng vị của thượng giới. Đây chính là Phục Yêu Tháp. Từ sau khi thu được Phục Yêu Tháp này, Trương Hằng gần như chưa từng sử dụng. Nhưng lần này lại khác, đối thủ của hắn là một yêu vật thực lực tương đương mình. Từ Phục Yêu Tháp lập tức tản mát một cỗ yêu khí mênh mông hùng hồn, khoảnh khắc bao phủ toàn bộ Ác Long Nguyên. Yêu khí thật đáng sợ. Một khắc này, từ trên xuống dưới của Lãnh Nguyệt Môn đều cảm nhận được một cỗ yêu khí cuồng bạo khiến người ta kinh hãi và vô cùng áp lực. Đây là Phục Yêu Tháp. Hắc Phong lão quái nhìn chằm chằm vào Phục Yêu Tháp trong tay Trương Hằng, vẻ mặt hiện ra vẻ khiếp sợ. Ngay sau đó, vẻ mặt hắn hoảng sợ, lộn xộn nói. Phục Yêu Tháp, làm sao có thể, không thể nào, vì sao Phục Yêu Tháp lại xuất hiện tại Cô Đế Tinh? nên biết rằng toàn bộ bốn đại không gian địa vị cao của thượng giới cũng tổng cộng chỉ có 3 tòa Phục Yêu Tháp mà thôi. Nhưng mà chủ nhân có được Phục Yêu Tháp sao lại xuất hiện ở Cô Đế Tinh, một nơi xa xôi hoang vắng của tiên giới này? Phục Yêu Tháp này, khẳng định là giả. Hắc Phong lão quái cố gắng trấn tĩnh, ngoài mạnh trong yếu nhìn Trương Hằng, cười lạnh nói. Ngươi xuất ra một tòa Phục Yêu Tháp giả tưởng có thể dọa được ta sao? Phục Yêu Tháp chính là tiên bảo lục phẩm quý hiếm bậc nhất toàn bộ thượng giới cũng chỉ có 3 tòa mà thôi. Là thật hay giả thì ngươi thử cái là biết. Khuôn mặt Trương Hằng hiện ra một tia trào phúng. Thu, Trương Hằng không dài dòng, lập tức rót pháp lực cường đại vào Phục Yêu Tháp. Ông, Phục Yêu Tháp đột nhiên bành trướng mấy chục lần, hào quang màu đỏ đại phóng, bắn ra một cột sáng khiến cho tâm thần cũng cảm thấy áp lực. Dùng mắt thường quan sát thì tốc độ cột sáng này cũng không nhanh. Trên thực tế đúng là như vậy, tốc độ của cột sáng này không coi là nhanh, tiên quân trung vị bình thường nếu có đề phòng cũng có thể né tránh một cách dễ dàng, huống hồ là người am hiểu tốc độ như Hắc Phong lão quái. Nhưng đối diện với cột sáng màu đỏ này, Hắc Phong lão quái đột nhiên trở nên trì trệ, trơ mắt nhìn cột sáng này tới gần, thậm chí bao phủ lấy hắn. Không, không được, trong lòng hắn điên cuồng gào thét, trên mặt lại hiện ra vẻ tuyệt vọng. Một khi tiến nhập vào Phục Yêu Tháp, hắn sẽ hoàn toàn mất đi tự do, để cho người ta sai khiến. Hưu, cột sáng màu đỏ rơi. gocchuyenaudio.com, xuống, lập tức bao phủ lấy hắn. Ông, Hắc Phong lão quái theo cột sáng màu đỏ này, thân thể dần bay về phía Phục Yêu Tháp. Không biết vì sao khi hắn bị cột sáng bao phủ thì ngay cả khí lực dẫy giụa cũng không có. Đây là khắc chế, Phục Yêu Tháp được xưng có thể khắc chế vạn yêu trong thiên địa. Chỉ cần chưa bước vào cấp tiên đế thì không thể thoát khỏi. Đối mặt với yêu vật đồng cấp tay cầm Phục Yêu Tháp, Trương Hằng hoàn toàn có thể thoải mái thu phục. Vù, cuối cùng, Hắc Phong lão quái biến thành một đoàn xương khói màu đen tiến vào tầng 5 Phục Yêu Tháp. Hắc hắc, lại có thêm một gã đồng bọn, Huyền Ngưu Ma Quân ở tầng thứ 6 cười hắc hắc. Hắc Phong lão quái cảm nhận được khí tức của Huyền Ngưu Ma Quân, lập tức bị khí tức đáng sợ này chấn nhiếp. Tại hạ Hắc Phong, ra mắt tiền bối. Tâm thần Hắc Phong lão quái run lên, vội vàng lấy lòng nói. Đối phương hóa ra là nhân vật tiên quân thượng vị đại viên mãn, giết mình quả thật như giết một con kiến mà thôi. Trong lòng hắn thất kinh, cách chương.